bây giờ nhớ cho nên Nam Mô A Di Đà Phật trở về cái tánh vô lượng quang. Mà cứ trở về đi thì sẽ thấy cái tánh này hòa tình, hòa tình là duyên thân ở khắp các giới. Chỉ tại chúng mình bây giờ còn sắc thọ tưởng hành thức, năm cái ấm này nó cứ hiện hành, chúng ta lại cứ chấp nhận là thật, rồi cứ vô nó nhận là ta và của ta. Tôi mừng, tôi giận, tôi yêu, tôi ghét. Còn nếu cứ dâng lời Phật Nam Mô A Di Đà Phật trở về với Phật, nguyên những cái đã tự tan dần, thì mình sống với cái tánh của mình thanh tịnh và khắp mười phương. Làm gì có dấu có vết nào mà đánh dấu có đánh vết mà kiếm tự. Thế nhưng mà có thật trong kinh Lăng Nghiêm có dạy, mình cứ trở về Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho rõ, thấy rõ, thấy mình. Khi mình nghe rõ như vậy thì từ cái chỗ hiểu, cái tánh giác của mình ở trong Lăng Nghiêm nói là như cái hoa nó có duyên diệu, nó nở từ và nở dần dần, tức là mình nhận được cái tánh của mình một ngày một mở rộng, an đức và mở rộng. Hãy cứ thực tập thì liền thấy. Còn nếu mà lý luận thì nó hơi khó.
Chiếu bát nhã dùng trí vô phân biệt, chiếu lý cảnh giới.
Ở trong kinh Lăng Nghiêm thật có rằng rõ ràng, mà chúng ta học thứ lớp từ cả đến sâu. Chứ còn chúng mình bây giờ mà ngồi mà giảng ấy, thì điểm thứ nhất chúng ta không đủ khả năng để mà giảng. Những cái này phải thực tập, thực tu, tự thấy. Chứ còn chỉ có Phật mới giảng nổi, chứ chúng mình không giảng nổi. Vì vậy thầy một lần nữa phải âm thầm khuyên trẻ em phải học được Lăng Nghiêm thì mới hiểu được giáo lý đại thừa và thực tập cái pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật. Đây Đức Quán Thế Âm ngài tu về cái tánh nghe, trong khi Đức Đại Thế Chí thì ngài tu về niệm Phật như chúng mình. Thì chung quy niệm Phật thì cũng là nghe rõ cái danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thế là mình cũng nghe rõ. Thì cũng là tức là dùng cái nghe để mà nghe cái tâm tánh của mình. Cho nên thực chỉ có một đường lối chứ không có hai đâu.
Tịch diệt thiệt tiền là cảnh giới căn bản lý,
tức là sau khi năm ấm đã tan hết rồi thì là cái cảnh ấy là cảnh thực diệt, tức là thật sự cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ được hưởng lợi. Anh theo dõi từ đầu đến đây, bây giờ tóm tắt lại cái bài này dạy chúng mình cái gì? Thấy con thực song song di đôi, như hai bàn tay nó vừa nhau, không có cái nào trước cái nào sau, việc cùng là giới tướng và giới thể. Một mặt thì con thực hiện cái giới tướng, một mặt thì thể nghiệm cái giới thể. Những khi thành Phật thì ta mới đủ cả ba đức. Thỉnh đại chúng bạch kiến hội giới tướng.
Thế nên Phật tử phải phát tâm vọng hẳn, nhưng vì giới của Phật cầu thật nghiêm trong.
Thế nào là lý trì? Hàng ngày con lý trì, tức là con hành nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Mình vẫn Nam Mô A Di Đà Phật trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Trong cái khi trở về ấy thì mình tập quán, tập nhận, tập thấy, tập mình lọc những cái lầm mê hoặc chiếu để cho ta cái ngũ ấm, ngũ hoành, ngũ trượt. Nhưng mà đồng thời mình vẫn thấy mình sống với tánh vô lậu quan. Cũng như thế là có lý trí, bằng cái hành vi, cái lời nói, cái việc làm, thì ở trong khuôn của người giới cộng 48 giới khuôn. Còn về tâm thể, mình vẫn sống với tánh vô lậu quan, vô lậu thọ. Cho nên chúng ta tu vừa trì giới, vừa niệm Phật, chính là vừa sự trì và lý trì. Niệm Phật chính là lý trì.
Thứ hai có ba nghĩa: thiết tình, viên mãn, quang minh.
Phật lý bộ Phật như ấn tài thích đó, không có ba nghĩa này giảng nghĩa. Là ba nghĩa của tăng tụ tịnh giới. Còn các vị Bồ Tát thì gọi là đạo chuẩn trí, còn của Phật, trí của Phật thì gọi là nhất thiết chuẩn trí. Thiên Phật, Phật đã nói nếu mà học đại thừa mà không đi đến cái sự thiết thực lợi ích, thực hiện đại thừa, chỉ học để biết chuông, để nói tràn thôi, thì như thế gọi là thường tuệ. Học là để biết, biết là để thực hành là để chính, tự lợi cho mình và lợi cho tất cả mọi người. Như thế thì hãy học. Còn chỉ học để biết chuông, để ngồi nói lý luận vô tích tự, thì như thế học mất thì giờ vô tích, học cũng như không học. Thế cho nên đây lời Phật dạy tất cả các học giả đại thừa, những ai đã học đại thừa thì đều phải phát tâm Bồ Đề, đều phải thọ Bồ Tát giới, thực hiện cái chỗ việc mình đã học. Con nói tiếp: thực hành. Vậy thì chúng ta đã được thân người, lại được gặp Phật pháp, có cái con đường của Phật, của thánh hiền minh bạch tôi trải, chỉ cần đón chúng ta đi thôi. Vậy mà chúng ta còn cứ rụt rè, không mạnh dạn đặt chân lên đường thì thật là buồn tí.
Ông là Thích Ca Mâu Ni Phật, thì vẫn chưa Phật là như thế nào con nghĩ thế?
Thì ở trên đây có nói minh bạch rồi. Trước hết là Đức Lưu Sa Na, ngài là giáo chủ Liên Hoa Đại Tạng, có 1000 cánh sen, mỗi cánh sen có 1 túng thân. Như thế là có 1000 túng thân. Đức Lưu Sa Na giảng Bồ Tát giới cho 1000 ứng thân, rồi mỗi ứng thân lại giảng cho Thiên Bách Túc Thích Ca nghe. Thế Đức Thích Ca của mình là một trong các số hóa thân ấy. Thì bây giờ Ngài giảng cho chúng ta học rồi, và Ngài cầu chúc cho chúng ta được nhất thiết chuẩn trí, như thế gọi là hồi hướng. Bậc Phật ân cần yêu cầu tất cả các vị đã thọ giới phải thường tục. Thứ nhất là mỗi nửa tháng phải vâng lời Phật. Có ngày Bố Tát, ngày Bố Tát điểm thứ nhất là ngày tụng lại giới luật để cùng nghe, và điểm thứ hai để kiểm điểm mỗi người xem mình có thanh tịnh hay không, để biết sám hối và sửa soạn. Cũng như chúng ta mỗi nửa tháng phải tắm gội để rửa sạch những các cái nhơ bẩn. Cho nên cái ngày hôm ấy gọi là ngày nuôi lớn thiện căn, rửa sạch nghiệp chướng, tiếp của cái tâm hồn cho được sạch sẽ. Tiếp nhận diện là những người đức thân được trực tiếp nghe pháp sư giảng, còn những người không hiện diện là những người không trực tiếp với pháp sư. Như chúng ta chẳng hạn, chúng ta ở xa xôi không được trực tiếp, nhưng mà cũng có cái phước duyên, cho nên lời nói của Ngài bây giờ cũng tới tai chúng ta, và cũng nương cái trí tuệ phước đức của Ngài để chúng ta cũng được lên con đường Bồ Tát. Vậy Ngài chúc cho chúng ta cố gắng. Vậy chị em có cố gắng không? À, bây giờ chúng ta cầm một trang ở sau, xin chị em cùng đọc.
Kim Cang Bảo Giới là chánh hạnh bất khả phân ly.
Đối của con lần sau lại gọi tên là Kim Cang. Kim Cang như cô Trịnh Quang vừa nói, có ba đặc tính. Thứ nhất là nó sáng quắc, thứ hai là nó bền vững, không một cái gì đập được nó. Thứ nhất là nó sáng quắc, thứ hai là nó là hòn đá quý, nó là thứ quý báu, bền. Thứ ba là nó bền vững, không cái gì đập được nó, mà nó lại đập được tất cả các thứ ngọc khác. Thế vậy thì ví với bảo giới thì sao? Thì bảo giới cũng có ba thứ, thế nào mà được ví với kim cang? Và thêm cái trí tuệ sáng suốt. Thứ hai,
thứ hai tức là mình mà nếu mình trì được giới này á, thì mình có khả năng mình nghiền nát những cái phiền não, mình bỏ những hoặc là xấu ác trong tâm.
Đó, tất cả những mê muội tối tâm mình giải thoát được hết. Thế là thứ hai. Và thứ ba, và hiền là thánh, là Phật, cho nên mình cao quý nhất trong tất cả muôn loài là chánh hạnh bất khả phân ly, suốt dọc con đường Bồ Đề. Thế nào gọi là chánh hạnh? Là những cái việc làm chính yếu, cái nếp sống hàng ngày của mình, đây là chánh hạnh. Còn trí tuệ là trở đạo, trí tuệ giúp cho mình thực hiện được cái chánh hạnh này. Thế nào là bất khả phân ly? Suốt từ nay cho đến ngày thành Phật, mà đến khi thành Phật chúng ta đọc ở đây, chư Phật diệu tụng giới này và giảng dạy cho chúng ta, chứ các ngài đâu có bỏ. Thế cho nên đây là cái chánh hạnh bất khả phân ly. Cái hạnh 10 giới trọng, 48 giới khinh này, chúng ta không có được lúc nào mà lìa thân lìa tâm cả. Xin nói tiếp. Nghĩa là thế nào? Người ngôi, chúng ta học, chúng ta quan sát, chúng ta thực tập, làm thế nào mà thành tựu được cái lòng tin chân chánh, chánh tin. Chứ còn nếu mà tu đạo Phật mà mù mờ, gọi là mê tín thì không được. Cho nên trước khi đặt chân lên con đường Bồ Tát, Phật bắt buộc chúng ta phải tu 10 Pháp quan, quan sát 10 cái đề tài để nhận cho ra con đường thành Phật, để cho biết cho đúng. Đấy, có hiểu, có tin, có biết rõ đúng thì cái đường đi của mình nó mới vững vàng, còn nếu không thì nguy hiểm. Cho nên cái thập tín coi như nền tảng trước khi vào đạo Phật. Đây là cái con chúng ta phải có cái chánh tín rồi mới thực hiện cái đạo Phật được. Tiếp
là tu tập để hoàn toàn sống với Phật tánh.
Là thì con vẫn trụ ở nơi tánh của con, bởi vì cái chân tâm bản tánh nó là mình là nó, bản lai mình vẫn trụ vào nó. Đây mình an định cái tinh thần lại, đừng để cho những cái mê vọng được sai sử nữa. Cứ như thế chúng ta lập dần dần những cái mê vọng đi. Như thế rồi tất cả có 10 ngôi, cho nên gọi là 10 ngôi trụ. Tức là bắt đầu từ ngôi trụ đây mới gọi là tu tập. Còn 10 tín ấy, là chúng ta học, chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy được trách nhiệm, coi như sửa soạn để làm học trò. Bắt đầu từ ngôi thập trụ mới là bắt đầu có cái tu. Tiếp tiếp
tập
của chúng sanh. Tâm ai tiếp
tập hồi hướng là kiếm vạn hành hướng về Bồ Đề, nghĩa là hướng về chân nhân và chúng sanh.
Phần thập hạnh thì là lo làm thực hiện các công đức. Bây giờ chuyển đem những cái công đức ấy hướng về trên hiểu cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh.
Bốn gia hành vào trung đạo giữa tâm và Phật.
Ở đây tức là lớp, cũng là lớp bổ túc. Trước khi lên ngôi thánh, trụ hạnh với hồi hướng là gọi là ba ngôi hiền. Hiền nghĩa là sửa bỏ tất cả những cái xấu cái ác. Bây giờ để lên ngôi thập địa là gọi là ngôi thánh, nghĩa là thực chứng được cái chân tánh pháp thân của mình, cho nên gọi là thánh, nghĩa là sáng suốt, sống với sự thật rồi. Thế thì ngôi trước khi lên ngôi địa phải có một lớp bổ túc, gọi từ bốn gia hạnh, có bốn lớp và thành để học về cái trung đạo giữa tâm và Phật. Tâm mình với Phật là một hay là hai? Đấy. Thì chúng ta phải học bốn cái lớp này mới nhận được ra. Cứ biết là Việt Nam mình vẫn có câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Phật bây giờ thành Phật rồi mà chúng mình vẫn còn là chúng sanh. Như vậy thì rõ ràng tánh Phật không phải một rồi đấy. Nếu là một thì Phật tu thì mình thành Phật. Nhưng đằng này Phật tu Phật thành Phật mà chúng mình vẫn cứ lẹt đẹt làm chúng sanh, thì rõ ràng không phải một rồi. Nhưng nói là một thì cũng không đúng, bởi vì mình đồng thể với Phật, lại cùng ở chung với Phật, cùng ở khắp pháp giới. Cho nên tâm của mình với Phật bình đẳng không hai. Cho nên phải bốn cái lớp này để nhận cho ra tâm mình đồng thể với Phật, như Phật không khác. Con tiếp.
Mỗi người chứng một phần ra thân, mười quan hoàn mạng thân quả.
Đã, tức là nhận được hoàn toàn cái pháp thân. Đến đây mới thật là mình sống với thân thật của mình. Tiếp.
Đẳng giác, thủy giác và bản giác hợp nhất.
Hiểu thế nào là thủy giác? Tức là bây giờ con mới tỉnh ra. Thế bây giờ mình đang tỉnh ra đây thì gọi là thủy giác. Mà tỉnh là tỉnh cái gì? Tỉnh là để nhận ra mình có cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Thế cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương là bản giác. Còn chúng mình bây giờ mới thủy giác, mới tập để tỉnh ra mà nhận dần dần cái tâm tánh của mình. Tiếp.
Và bản giác hợp nhất
nghĩa là đến cái ngày già con chứng được ngôi đẳng giác này, tức là con tự thấy mình thường trụ ở khắp mười phương, con tự thấy mình viên biến ở vạn pháp. Tôi đợi tới ngày ấy rồi mới nói nhiều được. bây giờ tạm biết rằng chúng ta tạm hiểu, tạm biết. Thế rồi cái ngày ấy thì con tự thấy con ở khắp cả, tức là cái lúc ấy, thì là cái tánh giác của con hoàn mãn. Tiếp.
Nhiều giác cùng huyền cực nhiều không thể nghĩ bàn, thành vô thượng đạo.
Cái này là thành gì? Tức là thành Phật. Nếu là hoàn toàn cái gì cũng đẹp cũng tốt cả, và thành đại chúng. Chúng ta có ở đây, đây là cái bản đồ. Còn trong kinh Hoa Nghiêm thì giảng rõ ràng từng ngôi vị tu hành, phải Phật phải tu những cái gì, phải thành những cái gì. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rõ. Còn đây cái bản đồ chúng ta sơ lược thì có cái bản đồ như thế này. Cái này tiếp.
Nói tới nói về một chi tiết hàng nghĩa cho nhau.
Cô đã giảng nghĩa. Cái đoạn này là giảng nghĩa hai cái chữ phạm vọng. Tên của cái cuốn kinh mà chúng mình đang học đây tên là phạm vọng. Cho nên cái đoạn cả cái đoạn này giảng nghĩa hai cái chữ phạm vọng. Thì thầy nhắc lại, chữ phạm nghĩa là ông Phạm Thiên Vương, ông trời, ông vua trên cõi trời. Vọng là cái màn lưới, cái rido cửa. Chính chữ vọng là cái lưới. Cái lưới người ta bắt cá đó. Nó có từng sợi dây đan vào với nhau, cho có từng cái mắt lưới một. Đấy. Thế thì cái rido ở trên cung của vua Phạm Thiên Vương, vua ông những vua trời đó, cái rido ấy cũng có tết từng như là cái lưới, nó có từng cái mắt lưới, cái, nó đan vào với nhau, mỗi góc là một cái mắt lưới. Thế mỗi cái mắt lưới đứng vào hạt châu, hạt châu nó chiếu sáng. Thế thì mỗi hạt châu nó có ánh sáng của nó. Thế nhưng mà những cái hạt châu ở bên cạnh này cũng chiếu ánh sáng sang, thành hạt châu này chiếu sang hạt châu kia, thành ra như là một cái màn lưới ánh sáng giao nhau. Thế Phật lấy cái màn lưới ấy để làm thí dụ. Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta. Phật nói rất nhiều kinh, nhưng mà mỗi kinh thì nói về một khía cạnh, nhưng mà cuốn kinh này lại giải nghĩa cuốn kinh kia, cho nên có cái liên kết với nhau, cũng như là những cái hạt châu ở trên cái màn lưới của vua Phạm Thiên Vương này. Cái toàn thể cái màn lưới ấy là hình ảnh sự nghiệp giáo hóa của Phật. Phật nói rất nhiều, Phật dạy nhiều pháp môn, Phật giảng về nhiều thứ. Nhưng chung quy Phật chỉ muốn cho có một việc là chúng ta tỉnh ra, trở về sống với cái chân tâm bản tánh của mình để thành Phật. Phật nói nhiều kinh, mục đích chỉ có một việc là chúng ta tỉnh ra, đừng mê muội nữa. Tỉnh ra trở về, nhận lấy cái tánh, chân tâm bản tánh của mình, mà học, mà nghiên cứu để thành Phật. Thế bây giờ, đó, bây giờ thí dụ để cho chị em nhận thấy những giáo pháp của Phật như cái màn lưới của vua Phạm Thiên. Thì sư cô Trân Hương hoan hỷ giảng cho các em cái sự liên kết ở chùa chúng mình học đấy. Chùa chúng mình học bốn pháp môn, chia ra làm hai thứ: pháp môn tiểu thừa và pháp môn đại thừa. Pháp môn tiểu thừa chúng ta học giới luật và tứ niệm xứ. Mùa hạ chúng ta học giới luật tứ niệm xứ. Vậy sư cô chỉ xem hai cái môn này đã riêng biệt rõ ràng mà nó có liên hệ gì với nhau, như Phật nói giáo pháp của Phật như cái màng lưới pháp môn tiểu thừa đó. Phật nói hàng bao nhiêu ngàn biến kinh, đây chúng mình học có một, học hai, và cái giới luật là một, với cái tứ niệm xứ là hai, chúng ta học có hai môn thôi. Chứ thật ra là Phật nói hàng bao nhiêu ngàn biến cần hay thiết cần chỉ, hai môn nó riêng biệt. Môn luật dạy cái gì, tứ niệm xứ dạy cái gì, đấy, như hai hòn ngọc châu riêng biệt, mỗi hòn có ánh sáng của mình. Thế nhưng mà lại những hòn ngọc ấy nó lại giao tiếp nhau, ánh sáng nó giao tiếp nhau, cho nên hai môn học riêng biệt mà thành lại có liên quan cần thiết với nhau. Luật dạy cho chúng mình cái nếp sống, cái khuôn mẫu, cái hành của hành vi cử chỉ, chúng ta phải nói thế nào, phải hành động như nếp cái đời sống hàng ngày, cư xử sinh sống hàng ngày với nhau, chúng ta phải sống như thế nào. Đấy, lời nói, việc là làm, khi ăn, khi ngủ, khi đi, khi đứng, từng việc. Đấy, trong luật dạy chúng mình quy mô kiểu mẫu để thành có khuôn, có khuôn có mẫu cho chúng ta thành một cái nếp sống hàng ngày, sinh sống hợp với các bậc thánh hiền. Đấy, thân và miệng ở trong một cái khuôn khổ thế nào, thế là bộ luật. Thế còn bộ tứ niệm xứ, tứ niệm xứ thì hoàn toàn dạy chúng mình cái sáng suốt, thấy rõ được cái vọng tâm, đừng nhận nó là mình, sáng suốt biết, biết mình. Mỗi khi cái vọng nó khởi lên biết ngay, tự giác. Thế rồi đừng để nó chi phối, mình hoàn toàn độc lập. Những cái vọng tâm mọc để nó tan đi, thế là việc của tứ niệm xứ. Như vậy thì một đằng tu học về giới luật là học về hành vi cử chỉ, nếp sống hàng ngày. Còn tứ niệm xứ là học về cái tâm, để hàng phục những cái vọng tâm. Thế cho nên mỗi một môn, tứ là bốn, bốn niệm, bốn thứ là những gì nhỉ? Một là quán thân bất tịnh, nghĩa là quan sát cái thân mình hiện tại nó có những bộ phận gì, nó như bẩn thế nào, rồi đến lúc ngày mai, cái lúc mà nó tan rã, chúng ta phải thấy, quan sát để thấy rõ nó là cái hư vọng. Đấy, những đống xương long dục rồi giả về đất. Đấy là cái thứ nhất, là tỉnh ra để đừng tham luyến cái thân. Tỉnh ra đừng nhận cái này là mình. Cái thứ hai, thế nào là thọ thì khổ. Cái lưỡi làm sao, cái miếng ăn là rốt khổ, bởi vì có ăn nên nuôi cái thân nó lớn, mà cái thân chính là cái gốc ngu si, nó là cái báo chướng, mà mình lại cứ nhận là thân thể của mình, là vì có thân cho nên mới có trăm thứ khổ. Cho nên cái mà miếng ăn là để nuôi thân, cho nên cái miếng ăn chính là gốc khổ. Mà chúng mình cái gốc của ngu si đi vơ đất nước gió lửa nhận là thân thể của mình, gốc của ngu si mà chúng mình lại nhận, lại cho thế là ngon, là sung sướng, lấy cái việc ăn làm hạnh phúc, cho nên nó chính là gốc khổ. Lại còn cái thứ, thế là cái mũi mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, còn cái thân. Thế gian cuồng loạn và cái dâm dục là cái ngu si đệ nhất, cuồng loạn mà người ta lại cho là đấy là hạnh phúc. Cho nên người ta cho là những cái đám cưới là phải mặc áo đẹp, đốt pháo phải vui mừng. Thế là người thế gian cho cái đó là vui mà không biết nó chính là cái gốc khổ. Tất cả những cái khổ của thế gian từ cái chuyện có luân hồi sinh tử mà phát ra. Thế cho nên người thế gian lấy khổ làm vui. Cho nên Phật mới phải dạy chúng ta quan sát thọ là khổ. Như sư cô Chân Hương vừa nói, con mắt thọ sắc, cái tai thọ âm thanh, cái mũi thọ mùi thơm, cái lưỡi thọ miếng ăn, cái thân thọ xúc chẳng, toàn là cái gốc khổ mà chúng ta lại cho. Không những là cái gốc khổ mà nó là cái hư vọng, nó là cái dối đáo mà chúng ta lại cầu hạnh phúc ở cái sự lạnh thọ, những cảnh trần. Cho nên Đức Phật xót thương dạy chúng ta quan sát để biết thọ, tổng quát lại thọ là khổ. Chúng ta nói khổ thì Phật nói là khổ khổ, bởi vì cái thân đã khổ lại còn vớ những cái khổ ở bên ngoài và thân nữa, cho nên gọi là khổ khổ. Chúng ta nói vui thì Phật gọi là hoại khổ, bởi vì cái gì ở thế gian này nó cũng vô thường, nó thay đổi. Bắt đầu từ cái thân của mình mà đi, mình cưng chiều nó, mình yêu quý nó bao nhiêu, rồi đến ngày mai nó cũng phải long dục mùn tàn thành đất, trả về cho đất. Cho nên không có cái vui nào mà đứng lại ở thế gian, chỉ để lại cho mình những cái nuối tiếc, sinh ra cái lòng tham mà để đi về cái khổ. Cho nên gọi là hoại. Tất cả những cái chúng ta gọi là vui, Phật gọi là hoại khổ. Chẳng những nó là cái hoại khổ mà chính nó là cái gốc khổ nữa. Ví dụ như cái ăn uống chúng ta là cho là vui, thì chính cái ăn ấy là nuôi cái thân để vun trồng cái gốc khổ to xù. Thế cho nên những cái vui của thế gian nó là cái để đưa đến cái khổ. Khi sinh một đứa bé, cả nhà ăn mừng, ăn mừng sinh nhật. Nhưng mà chính có sinh ra có cái thân thì nó mới có già có bệnh, rồi mai nó phải chết. Cứ nhà có một người thì biết là trong cái nhà ấy, mai đây sẽ có một đám ma. Nhà có 10 người thì biết là cái nhà ấy mai đây có 10 cái đám ma. Cho nên tất cả những cái chúng ta gọi là vui thì Phật gọi là hoại khổ. Còn những cái mà chúng ta cho là bình thường, không khổ, không vui, thì Phật gọi là hành khổ. Nghĩa là đang đi đến cái chỗ khổ. Bởi vì chúng ta cho là, như bây giờ nhìn ra ngoài sân, thấy cái cây, nó không động gì đến cái ngã ái của mình, cho nên mình không vui, không buồn. Nhưng mà mình đang huân tập cái ngu si, vẫn thấy là có thân mình, có con mắt thật đang nhìn, có cái cây thật, thế là huân tập cái ngu si. Mà đã ngu si thì thế nào rồi mai cũng đi về cái khổ. Thế cho nên chúng ta quán thọ thì khổ. Những cái chúng ta gọi là bình thường, Phật gọi là si, lực là hành khổ, sẽ đưa cho chúng mình đi đến cái khổ. Thế là cái khổ là khổ đã đành, cái vui chúng mình Phật gọi là hoại khổ, và những cái bình thường của mình Phật gọi là hành khổ. Chung quy còn nhận 6 căn là thật, không chịu quan sát để tỉnh ra, còn cho cảnh trần là thật, không tỉnh ra, thì như thế vẫn bị ba cái độc tham sân si nó lôi cuốn, nó nhận chìm trong đường sanh tử. Thế cho nên thế vậy tới hai pháp môn quán thọ thì khổ, rồi quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, bốn cái tứ niệm xứ. Thế thì hai cái pháp môn riêng biệt nhau như thế có liên quan gì với nhau không? Thì chúng ta nhận thấy là hai cái liên quan với nhau quá lắm, mật thiết. Bởi vì cái thân học luật là những cái phương pháp hoạt động của cái thân cho nó đúng pháp, đó là học về cái thân. Mà cái tâm thì nó là chủ, nó chỉ huy cái thân. Cái thân với cái tâm có bao giờ rời được nhau? Hai cái nó liên quan mật thiết. Nếu các con chỉ học luật đã, thì như các con chỉ có cái xe, dĩ nhiên đã gọi là cái xe thì nó dùng để chạy, nhưng mà cần nhất là phải có ông chủ, có cái người cầm cương cái xe đó. Thế cho nên học một cái xe, mà nếu chỉ học về cái xe không thì chưa làm sao đủ được, cho nên phải học về cái người cầm cương cái xe đó. Thế thì mới là biết toàn vẹn về cái xe. Thế cho nên chúng ta học về luật thì chúng ta phải học tứ niệm xứ. Trong kinh Phật có nói tâm là chủ, tâm sai sự. Thế cái tâm ấy mà nó nghĩ cái thiện, thế thì cái vui nó sẽ theo chúng ta như bóng theo hình. Mà nếu cái tâm ấy mà nó nghĩ cái ác thì cái khổ sẽ theo chúng ta như là cái bánh xe nó lăn theo cái chân con bò. Thế cho nên cái tâm là chủ chỉ huy, vì vậy cái tâm cần phải sáng suốt. Cho nên hễ chúng ta học về cái luật mà chúng ta có tứ niệm xứ đã, thế như vậy cũng như cái xe có người lái, cũng như cái xác thân phải có cái tinh thần chỉ huy, cho nên hai cái quả tình liên quan mật thiết với nhau. Bởi vì cái thân với cái tâm chúng ta không có thể nào mà tách rời làm hai được, liên quan mật thiết đó. Thế là hai cái pháp môn tiểu thừa chúng ta tu học để điều hòa được cái vọng thân, cái vọng tâm, khiến cho trong cái đời sống hiện tại chúng ta được bình an giác tỉnh và có cái hướng phương để tiến lên cái giải thoát. Đó là chúng ta học hai cái môn tiểu thừa. Thế còn sư cô chỉ cho các em về cái hai cái môn đại thừa của chúng ta. Cái cần ta bà là sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oan thù gặp gỡ, cầu chi chẳng được, năm ấm xí thịt. Đấy, chúng ta đang ở trong tám cái khổ đó, mà cái cuộc đời của chúng mình Đức Phật gọi là cái biển khổ, biển trầm luôn. Thế cho nên chúng ta phải mau mau cất bước ra khỏi. Thế vì vậy cho nên Phật dạy chúng mình học kinh A-di-đà về một cái cảnh giới bình an, và cái phương pháp làm thế nào để được về cái cảnh giới ấy. Đây là một sự việc, một sự việc để chúng ta thoát khổ và chúng ta được hưởng an ổn yên vui. Tên sự việc cần nói tiếp là bởi vì cái chân tâm chúng ta khổ là vì chúng ta đã tạo ác, mà chúng ta sẽ được vui là bởi vì chúng ta biết cách thức làm lành. Để học cái lý nhân quả thì chúng ta phải học về cái guồng máy tâm thức của chúng ta, nó chuyển biến thế nào nó lại biến ra cảnh khổ, thế nào nó lại biến ra cảnh vui, và thế nào chúng ta giải thoát được cả hai cái thức khổ vui để về cảnh giới chân thật của ông Phật. Thì muốn hiểu rõ được, chúng ta phải học bộ Lăng Nghiêm Phật giải nghĩa. Phật là người đã chứng được cái chân tâm bản tánh, cho nên Phật giải nghĩa cho chúng ta hiểu rõ. Vì thế chúng ta học bộ kinh A Di Đà là phần sự, mà học bộ kinh Lăng Nghiêm là phần lý. Lý thì có sự để miêu biểu, mà sự cần có lý để giải nghĩa. Chúng ta phải học cả hai phần lý và sự, tướng và tánh, thì chúng ta mới hiểu được thâu đạo cái cuộc đời của chúng mình và biết cách hướng đi về đường ánh sáng an vui. Thế như sư cô Trấn Hương đã cho chúng ta thấy, các pháp môn tiểu thừa đều có liên quan với nhau, và các pháp môn đại thừa cũng đang có liên quan với nhau. Như chúng mình học đấy, mùa hạ mùa thu chúng ta học về tiểu thừa để biết cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh mà buông nó ra. Rồi đến mùa đông mùa xuân chúng ta học về đại thừa để trở về cái chân tâm bản tánh, nhận được cái thật. Sau khi đã buông được hết cái giả thì chúng ta nhận được cái thật. Thế như thế thì chẳng những là các pháp môn tiểu thừa có liên quan với nhau, các pháp môn đại thừa có liên quan với nhau, mà chính các pháp môn tiểu thừa với đại thừa lại mật thiết quan hệ lẫn nhau. Đấy, cũng như cái cây nó có cái gốc nhưng mà lại phải có cành, có lá, có hoa, có trái thì mới gọi là cái cây. Chứ bây giờ cái nếu chúng ta chỉ học về hoa trái cành lá mà không biết cái gốc thì cũng không thành cái cây, mà chỉ học về cái gốc không học cái hoa trái cũng không thành cái cây. Cho nên tiểu thừa nhận được những cái giả, những cái hư vọng để một bề bỏ vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, tỉnh ra đừng nhận nó là mình. Trong như thế là biết được cái giả, nhưng mà biết cái giả để buông ra chúng ta chỉ có thể buông được khi chúng ta nắm được cái thật. Cho nên phải học đại thừa để nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Vì vậy ở đây giải nghĩa cái chữ tạm vọng, đấy, sư cô đã chỉ rõ toàn thể một đời giáo hóa của Phật ví như là cái rèm cửa của vua Phạm Thiên. Mà mỗi một hạt châu là ví với một cuốn bài kinh Đức Phật đã giảng cho chúng mình. Chung quy là mỗi hạt châu là một pháp môn, cho nên Phật tử thệ nguyện học vô lượng pháp môn, hạt nào cũng quý, cũng đẹp, cũng hay, mà cũng cần cả. Thế nhưng mà tóm lại, Đức Phật nói tóm lại, Phật chỉ có một việc là cho chúng ta trở về nghiên cứu chân tâm bản tánh thật sự của mình để chúng ta thành Phật. Tâm tánh bản gốc
phải nghiên cứu pháp tánh thì nghiên mới vào Phật giáo viên dung.
Cái bài này tuy là nói giải nghĩa kinh Phạm Vọng nhưng thực là bài thật tín của chúng mình, cái ngôi thật tín, 10 ngôi tu tập để viên mãn cái chánh kinh. Đây thầy rút ở trang bộ thật tín của Phật để cho chúng ta bắt đầu tập suy ngẫm 10 ngôi để thành được cái chánh tín. Cho nên các con học kỹ cái bài này, mà nếu có thì giờ chịu khó học thuộc lòng đi, để nó ở trong tâm thức mình, chợt mình lại nhớ ra, để mà quan sát ngẫm nghĩ thành tựu được cái chánh tín là cái nền tảng, cái chỗ chúng ta đứng cho vững để sau này chúng ta mới tiến lên các ngôi vị khác được, mới tiến lên tu và thành Phật được. Dù thành Phật là tối cột tột đỉnh, hay dù chưa thành Phật và tới nhận các cái ngôi vị như chứng quả A La Hán, thoát luân hồi sinh tử, như sanh về cõi trời để thoát cái khổ của thế gian, của địa ngục ngạ quỷ bàn sanh, nghĩa là muốn hưởng những các cái an ổn, chúng ta phải có cái thật tín này làm căn bản chánh tín để chúng ta tiến lên giải thoát những cái lầm mê, đạt được những cái an ổn yên vui, chính là phải nhờ từ cái căn bản thập tín. Cho nên cái bài này các con phải để ý, ở trong đây là gồm cả 10 ngôi tín: tâm tánh bản gốc. Bởi vì trên đã cái đoạn trên có nói Phật tử thệ nguyện học vô lượng pháp môn, mà thật ra là chỉ học về cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy, thế cho nên đây nói tiếp học cái tâm tánh bản gốc. Đấy, và chúng ta tuy học kinh này kinh kia đủ thứ, phải học đủ kinh, các cả ngàn vạn kinh, nhưng chung quy cái mục đích chính là Phật dạy chúng mình cái gì? Đạo Phật chỉ có một việc thôi, chỉ có một việc là tỉnh ra, buông những cái giả đi, những cái hư vọng, những cái giả bỏ đi, buông nó ra. Thế rồi tìm, nghiên cứu và tìm hiểu cái thật. Thế mà cái giả, cái thật này cũng không phải là học cái chuyện cả vũ trụ thế giới đâu, mà cứ học về mình đã. Ở ngay nơi mình những cái gì giả, thân giả, tâm giả, cảnh giả, những cái gì hư vọng, những cái giả, tình ra mà buông đi. Rồi nhận lấy ở ngay nơi mình những cái gì là thật, thì nắm lấy để mà sống trong sự thật. Thế là mục đích của chúng mình học ấy, thì là học cái tâm tánh bản gốc của mình, nhập lên mình cái tâm thật của mình. Đấy, nhưng mà còn phải làm gì nữa? Sao gọi là pháp tánh tùy duyên? Nói từ tùy duyên con hãy giảng hai chữ pháp tánh, mà vạn pháp thì quá nhiều, cho nên bây giờ chúng ta nói cái nào gần nhất mình thì nói lên một cái làm thí dụ. Cái chữ pháp ấy, nhiều lắm. Đám mây cũng là một pháp, cái mái nhà cũng là một pháp, cái cột, cái con sông, cái núi, cái gì cũng là pháp cả. Thế cho nên nói là vạn pháp, nghĩa là tất cả các thứ đang có, đang hiện diện, đang có hiện hình hiện tướng, mà ngay đến cái tâm của mình, cái sân, cái tham, nó cũng là một pháp. Thế đấy là học về cái tánh của các pháp ấy, nghĩa là cái thể chất của cái pháp ấy. Thì cái thể chất của các pháp ấy là cái gì? Thí dụ như bây giờ cái người ấy tại làm sao mà làm người, là bởi vì người ta trì năm giới, ta dùng cái tâm của người ta trì giới, cho nên người ta được thân người. Thế rồi người ta được thân người, người ta lại dùng cái tâm của người ta, ta làm phước, vừa thiền định vừa phước đức. Thế là kiếp sau người ta được cái thân gì? Làm ông trời. Ở trên ông trời có hào quang là bởi vì người ta an định cái tinh thần, ta mới sáng suốt, ta mới có hào quang, mà người ta hưởng tất cả những cái vui là bởi vì người ta đã làm phước nhiều. Thế đấy, vậy thì cái gì nó hiện cho thân ông trời? Tu thiền định và phước đức. Thế cho nên cái tâm ấy tạo ra ông trời. Còn cái tâm nào, cái gì nó hiện ra nó làm thành con người. Và cái tâm nó chỉ năm giới nó mới được thân người. Thế nếu mà lại dùng cái tâm ấy để bòn sàng, tham lam, vơ vét tiền của ai đói mà kệ, không giúp, thế cái tâm bòn sàng tham lam ấy thì đến lúc chết thành ở cái gì? Quỷ đói. Vậy thì ai đã tạo nên cái con quỷ đói ấy? Tâm tham lam bòn sàng nó đã tạo thành con quỷ đói. Vậy thì tạo thành ông trời, tạo thành con người, tạo thành con quỷ đói đều là cái tâm nó đã tạo ra. Thế nếu lại đem cái tâm ấy mà đi ăn cắp thì về sau phải làm con trâu kéo cày trả nợ. Nè, vậy ai đã tạo ra cái con trâu? Nó ăn trộm. Thế như thế rõ ràng đấy, vạn pháp do cái tâm đã tạo ra. Thế cho nên cái tánh thể của vạn pháp chính là cái tâm của mình, thể chất của vạn pháp chính là cái tâm của mình. Nói vạn pháp ấy như con vừa thí dụ đấy, ông trời, con người, rồi con trâu, rồi con quỷ đấy. Thế thì khi có con người thì đã có cảnh giới của loài người. Thế cái tâm nó đã tạo ra cái thân người thì hẳn là nó tạo ra cảnh giới của loài người. Khi có ông trời thì lại có cuộc đời của ông trời, cảnh giới của ông trời. Cho nên cái tâm nó tạo cả chánh báo, cả y báo. Thế nếu mà tu làm phước thì đấy hưởng bao nhiêu cái an vui. Thì những cái an vui này chính là từ tâm mà nó hiện lên. Thế những cái khổ của con trâu, những cái khổ của con quỷ cũng chính từ cái tâm nó đã hiện ra cái thân con quỷ, nó hiện cái thân con trâu, nó cũng hiện ra những các cái cảnh giới chánh báo và y báo không bao giờ rời nhau, là một chứ không phải là hai. Thế chung quy chỉ là cái tâm của mình. Thế cho nên pháp tánh, tức là tánh thể của vạn pháp, chính là cái gì? Chính là cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Thế cho nên chúng ta nên nghiên cứu cái tâm tánh bản gốc, nó là bản thể của vạn pháp, nó theo tùy duyên, nó theo duyên mà nó hiện lên đấy thôi. Chính là cái tánh A-di-đà, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng mà cứ theo duyên mà nó hiện ra. Đấy, theo duyên làm phước, có định, có phước thì hiện ra ông trời, cuộc đời của ông trời. Theo cái duyên trì năm giới thì cái tâm tánh của mình ấy, nó hiện lên con người và cuộc đời của con người. Theo với cái duyên bòn sẻn tham lam thì cái tâm tánh của mình ấy, nó hiện ra con quỷ đói với cuộc đời cảnh giới của loài quỷ. Theo với cái tâm tánh mà trộm cắp thì nó hiện ra cảnh giới của con trâu kéo cày giả nợ. Thì chung quy cái pháp tánh này, tức là cái thể tánh của vạn pháp, nghĩa là cái chân tâm của chúng mình, nó tùy duyên. Đấy, như thầy vừa kể 4 năm cái duyên thì thành ra 4 năm cái cảnh. Thế đấy, thế là chúng ta học cái tâm tánh bản gốc, chúng ta lại phải nghiên cứu cái tâm tánh của chúng ta là nó tùy duyên, nó hiện ra các thứ cảnh cuộc đời thế tục. Thế là nói về cái câu pháp tánh tùy duyên. Thế bây giờ con học thì con phải học thế nào? Thì nghĩa là như thế, nghĩa là chúng con học cái tâm tánh bản gốc là con phải học về một môn, rồi con lại phải nghiên cứu cái pháp tánh tùy duyên. thì con đấy, con mới vào được thật giáo viên dung, nghĩa là mới thật là đạo Phật. Con nói tiếp. Con muốn nghiên cứu cái pháp tánh tùy duyên thì con phải học bộ kinh nào? Phải học về duy thức. À đấy, duy thức thuộc về tâm pháp tướng. À, tức là học về cái tướng của vạn pháp. Đấy, thì con muốn nghiên cứu pháp tánh tùy duyên thì con phải học duy thức. Bộ duy thức là của tâm pháp tướng. Đấy, riêng vụ về tùy duyên nghĩa là thế nào? Trong duy thức dạy chúng ta cái con mắt nó lại nhìn thấy các sự, nó nhìn thấy cái cây cối sự vật. Đó, trong duy thức giảng cho mình chúng ta thấy được để do nhân là cái nghiệp có con mắt. Mỗi loài theo nghiệp của mỗi loài có con mắt khác nhau. Thế là theo nghiệp có con mắt, rồi lại duyên là gặp ánh sáng. Thế là cái nhận thức của mình đã, cái chúng ta mới thấy sự vật. Đó là một nhận thức đã sáng, theo nhân, theo duyên mà một nhận thức đã sáng. Cái nhận thức sanh thì mình mới thấy. Như bây giờ con nhìn ra đây, thầy nhìn ra cái cột, thì trước hết mình phải có con mắt. Đấy, mắt thầy khác, mắt con cua khác, mắt con mèo khác. Mỗi một loại mắt nó lại nhìn kiểu của nó. Cho nên trước hết có cái nhân, đấy, cái nghiệp là con mắt. Thế rồi có ánh sáng mặt trời chiếu vào cái cột. Đấy, được phản chiếu qua con ngươi vào con mắt. Ở nơi thần kinh mắt của thầy nó hiện lên một cái hình. Đấy, như thế là một nhận thức đã sanh. Quay thế này thì cái nhận thức này nó hết cái duyên nó tắt. Cho nên cái nhận thức là thấy cái cột đó, cái nhận thức nó lại diệt rồi. Thầy nhìn ra cái cửa sổ đây, thật cả đại cái ánh sáng từ cửa sổ nó chiếu vào mắt. À, cũng theo nghiệp là con mắt, duyên là cái ánh sáng từ cái cửa sổ nó chiếu vào, thì cái thần kinh của thầy lại nhận lên một cái hình. Đấy, như thế là một cái nhận thức thứ hai lại sanh. Quay đi thì cái nhận thức này lại diệt, thì một cái nhận thức khác lại sanh. Thế thì trong duy thức chúng ta học về cái nhận thức là cái chuyện biết thấy ở mắt, cái nghĩ thức là cái nghe của chúng mình hàng ngày đây, tỉ thức, thiệt thức. Để chúng ta học về tám cái thức, nó là gọi là tám tâm vương. Tám cái thức ấy gọi là tám tâm vương, nghĩa là nó là vua, chúa tể, nó biến hóa ra các cảnh chúng ta đang sinh sống đây. Để thấy là do nhận thức, nghe là do nhĩ thức. Cho nên trong duy thức gọi nó là tâm vương. À, nó là chúa tể, nó biến hóa ra những cái cảnh giới âm thanh sắc tướng. Chúng ta cả cái cuộc đời của mình là do tám thức biến hóa ra. Cho nên gọi là tám ông vua, chúa tể. À, biến hóa mà chúng ta chịu cái lệ thuộc trong cái nghiệp báo này. Thế thì trong bộ duy thức giải nghĩa rằng kỹ lưỡng và tỉ mỉ, đây là một pháp môn học rất là vui, bởi vì khám phá ra nhiều thứ hay thứ lạ. Thì thầy cũng giới thiệu với các con, rồi sau khi mà học những các thứ quan hệ mấy bốn cái môn ở chùa mình cho nó nắm vững đi. Đấy, rồi sau này có khả năng chị em tìm các kinh sách bên ngoài, mình đã nắm được cái then chốt rồi, từ ngày mai mình học các kinh các sách, nên tìm mà coi như khai mở cho rộng rãi thêm lên. Nói chuyện về tâm duy thức, đấy, riêng vụ về tùy duyên, tức là chuyên giảng về cái tâm tánh của chúng ta nó biến hóa theo duyên, theo nghiệp, nó biến hóa thành là cái cuộc đời sinh sống của mình và của những các sáu bốn cõi thánh, sáu cõi phàm. Cái đó là học về duy thức. Con nói tiếp. Con nhà Bát Nhã đấy, thì con phải nghiên cứu cái tông này cho cẩn thận. Mà cái tông này là căn bản. Cái tông duy thức ấy, thì lại gọi là pháp tướng. Còn cái tông Bát Nhã này thì lại gọi là vô tướng. Nhưng mà thầy hỏi làm sao hai môn học cùng của Phật nói ra mà một môn ấy thì lại chủ trương về cái tất những cái hình tướng, còn một môn thì lại tuyên bố thẳng cánh vô tướng. Con giảng cái đoạn này, Bát Nhã của con là vô tướng tông, là cả vô tướng. Còn Bát Nhã là chuyên học về cái chân tâm bản tánh A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, nó không bao giờ biến đổi, cho nên gọi là kim cương, không bao giờ thay đổi cả. Một cái chủ trương là nó bất biến, nó không bao giờ thay đổi cả, cho nên mới gọi là vô lượng thọ. Cái này là cái không bao giờ biến đổi. Thế vì thế cho nên mình ở đây mới nói mình phải học cả hai môn. Học tâm tánh bản gốc, đó là học về tâm, về Bát Nhã, học về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nó không bao giờ nó học, đó là bất biến. Cho nên nói là đó là cái chỗ mình học tâm tánh bản gốc, nhưng mà rồi mình phải học thêm cái duy thức để hiểu cái việc nó bất biến nhưng mà nó vẫn tùy duyên, tuy nó tùy duyên mà nó vẫn bất biến. Đấy. Mình phải học thêm cái môn duy thức để mới hiểu tại làm sao mình là Phật A Di Đà mà rồi bây giờ lại bỗng nhiên mình đang ngồi đây làm con người, mà kiếp trước đã từng làm con mèo, con chó. Ấy vậy thì tại làm sao tánh mình đã bất biến, tánh mình vô lượng thọ, vô lượng quá, mà bây giờ khi không ở hiện ở cảnh giới của những phàm mê như cuộc đời chúng mình đang sống đây. Thế cho nên phải học cả hai môn. Cho nên đây mới nói hai môn song dung vô ngại. Và nói tiếp đấy, cái viên dung pháp tánh ấy lại là một cái tông thứ ba, tức là như kinh Pháp Hoa bây giờ, tông Pháp Hoa ở bên Nhật Bản, chứ Việt Nam mình có nhẽ không có cái tông phái này, như ở bên Nhật Bản thì có cái tông phái, cái tông kinh Pháp Hoa đấy, cũng như kinh Pháp Hoa nói là toàn vọng tức chân, nghĩa là tất cả cái cuộc đời thế tục này bản thể chính là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế thì đấy, cái tông thứ ba này gọi là viên dung pháp tánh, là loại kinh như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm sẽ thuộc cái loại thứ ba này. Thế cho nên mình học một bộ kinh, mình lại phải học bộ nữa, bộ khác. Chiếu, soi chiếu thì mình mới hiểu rõ được đến nơi đến chốn. Hay là mình có học một bộ kinh mà mình tu, thì nếu mà mình tu mà mình đạt đến cái chỗ cùng cực thì cũng thì trở về cái sự dung hòa. Bởi vì Phật nói bao nhiêu kinh cũng chỉ để chúng mình trở về cái chân tâm bản tánh, Một khi mình đạt được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, là mình nắm được tất cả các cái. Thì duyên dung pháp tánh, tức là con dung hòa cái phần tánh với cái phần tướng, dung hòa với nhau. Cho nên cái tông thứ ba này là như tông Pháp Hoa ở bên Nhật Bản hiện tại người ta rất là thịnh hành. Cái tông này người ta chủ trương toàn vọng tức chân. Toàn vọng tức là tất cả các cuộc đời thế tục của chúng mình bây giờ, cả thân, cả tâm, cả cảnh, thế là toàn vọng tức chân, nghĩa là cả thân, cả tâm, cả cảnh của chúng ta chính là cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ, cái chân tâm bản tánh. Thì con muốn hiểu cái viên dung pháp tánh này, con phải học bộ Lăng Nghiêm. Bộ Lăng Nghiêm hoàn toàn giảng đấy, viên dung cả hai, cả thân, nghĩa là trong bộ Lăng Nghiêm mới gồm cả Bát Nhã, cả Duy Thức, gồm hai cái môn đó, cho nên gọi là viên dung. Nói về cái tánh thể bất biến, vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng mà nó lại tùy duyên, theo nghiệp, theo duyên nó hiện ra cái cảnh luân hồi của chúng mình. Tuy là nó hiện ra cái cảnh luân hồi, nhưng đây chỉ là giấc chiêm bao, gọi là chiêm bao mở mắt, chứ không có thật. Thể chất thật của tất cả vẫn là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, là tánh Phật. Xin thỉnh đại kinh nói thí dụ. Con biết cái chuyện sầm sờ voi thế nào không? Thí dụ Phật nói ở trong kinh Bách Dụ, Phật có quyển kinh nói 100 cái thí dụ. Trong cái kinh này có ở đây lấy ra một câu chuyện sầm sờ voi. Thì con biết cái câu chuyện như thế nào, con kể lại đi. Ông có con voi cho nên ông mới đem đi làm sao cho cả nước xem cái con voi quý của ông. Vua đó, ông ấy có, người ta cống hiến một con voi rất đẹp, rất quý. Ông ấy muốn cho cả nước, nhân dân đều được biết con voi. Ông ấy đem con voi đi, ông cho giao cho một người dắt con voi đi khắp cả trong nước để cho cả nhân dân được trông thấy. Khi đem con voi về, ông ấy bảo tất cả dân chúng đã được biết con voi chưa? Thì cái người quản tượng nói rằng ai cũng thấy hết rồi, chỉ còn những người mù là không được thấy thôi. Thế ông vua ông ấy bảo người ta là mù nhưng người ta cũng là dân trong nước. Đấy. Cho nên ông vua ông nghĩ ra cách, ông ấy ra lệnh bao nhiêu người mù ở trong nước nhóm họp lại hết cả. Thế rồi ông ấy đưa con voi ra cho người ta, mắt người ta không thấy được thì cho người ta sờ, lấy cái tay người ta sờ vào, bởi vì những người mù cả nước còn nhiều lắm. Thế cho nên mỗi người chỉ đặt tay, giỏi lắm là đặt tay vào con voi thôi, đặt vào một chỗ thôi thì nhiều tay quá. Thế cho nên cái người đặt tay vào cái đuôi thì nói con voi là cái gì. Bây giờ con nói tiếp, người bởi vì chỉ nắm được có cái đuôi thôi, cho nên thấy con voi giống cái chỗ. Thế người đặt tay vào cái tai thì bảo con voi giống cái. Thế người đặt tay vào cái bụng giống cái chấm chân, bảo con voi là cái cổ. Thế là có một con voi mà bây giờ thành bao nhiêu con voi. Con voi là cái cột, con voi là cái quạt, con voi là cái chổi. Đấy. Mỗi người thấy con voi một kiểu. Đấy. Thế rồi những cái đám ấy đã họ khen đến cái anh mà cho voi là cột, thì nhất định voi phải là cột. Nếu mà nghe cái anh bên cạnh nói voi là cái chổi, người ta có chịu không? Rõ ràng voi là cái cột, giống cái cột, mà lại bảo voi giống cái chổi, không phải. Hay là bảo thứ nhất là cái cột nó tròn tròn như thế, nó kết một cục tròn tròn như thế, rõ ràng là cái cột, mà bây giờ lại gọi bảo là nó như cái quạt, thì vô lý quá. Thế vì vậy cho nên cái bọn ấy họ cãi nhau, đi đến bạc tài nhau. Thế thì Phật kể câu chuyện ấy để làm gì? Con theo từng câu con nói nghĩa để cho chị em nhận nghĩa cái bài. Con nhớ là mình học, nhưng mà mình mới học. Đấy. Người mới học của một cái tông, cũng như bây giờ mình tu thiền, mình mới bắt đầu, thì làm sao mình thấu đáo được tất cả cái môn bát nhã. Thế bây giờ mình tu tịnh độ, mình mới học, làm sao mình thấu đáo được cả sự cả lý của kinh Di Đà. Người tu thiền là người ta tu theo kinh Bát Nhã, người tu tịnh độ là tu theo kinh Di Đà. Thế nhưng mình mới học, cho nên cứ người ta học và người ta tu đã lâu và người ta đi sâu, thì hẳn là cũng như cái người đã lấy cái tay mà được sờ lâu ngày, sờ khắp con voi, thì người ta biết hết con voi. Còn như đằng này người ta mới đặt tâm, đặt tay vào con voi, mà đặt đúng vào cái chân thì người ta bảo con voi là cái cột, đặt đúng vào chỗ cái tay thì người ta bảo con voi là cái quạt. Thế cho nên bây giờ đây chúng mình tu theo kinh A Di Đà, kinh Tịnh Độ, chúng ta mới học, cho nên chúng ta cái chỗ hiểu còn cạn cợt, mình chưa thấu đáo được. Chứ còn những các vị người ta tu một chữ A Di Đà mà người ta tu người ta chứng rồi thì dĩ nhiên là người ta hiểu hết. Như đằng này chúng mình mới học, thế cũng như người mới tu thiền mới học, thì tu thiền là tu theo kinh Bát Nhã. Thế thì mới học nắm được có một chút thôi thì chỗ chỉ kiến biết cái đấy. Vì thế mà thành ra tông thiền với tông tịnh độ cũng đã xảy ra nhiều vụ cãi nhau, bởi vì toàn là những anh sầm cả. Chứ một khi mà đã học, đã thấu đáo tu kinh Di Đà mà nắm được tánh vô lượng quang vô lượng thọ, mà đạt được đến tánh vô lượng quang vô lượng thọ, thì tức là ở bên thiền ta tu Bát Nhã ta đạt được cái tánh chân không. Nhưng mà đã đạt được thật chứng được thì các ngài đâu có nói chuyện, thì đây không phải bàn đến. Đây là chỉ bàn đến những cái anh sầm mới đặt tay vào con voi. Tức là như bọn chúng mình đã, cho nên đây tổ mới phải nhắc nhở. Con nói tiếp, hai cái thí dụ này đều là lấy ở kinh Bách Dụ cả. Bách tới là 100, dụ là thí dụ. Trong cái kinh ấy kể 100 cái thí dụ. Đã. Bọn các con chưa được xem hả?
Được.
Nếu bây giờ giáo hội người ta có im thôi, để thầy xem, nếu có thầy thành về thầy chia cho mỗi người một quyền. Thí dụ hay lắm. Ông Phật ông có cái tài, ông ấy giảng bằng đủ cách, tìm đủ phương pháp để cho chúng mình học. Thiên kiến tức là thấy lệch một bên. Những người học, nhưng mà những người học mà mới học cơ, chứ nếu mà học đến nơi đến chốn thì không có chuyện. Người mới học về duy thức thì chỉ vụ duyên vụ về việc biến hóa tùy duyên của cái tâm. Còn người mới học về tông về Bát Nhã thì chỉ khư khư là cái tánh này bất biến như kim cương vô lượng thọ. Thì khư khư nắm một bề. Thế rồi cái câu chuyện thứ ba, cái anh A với B này ra làm sao? Có ông thầy là bị gãy cẳng thôi. Thì đây định nói cái gì đây? Thoát làm sao lại tan rã? anh muốn hiểu con voi là cái cột thì anh hiểu cái cột, mà anh muốn hiểu con voi là cái quạt thì việc của anh. Chứ con voi nó có được gì đâu mà sao Phật mà lại nói là Phật pháp tan giả. Ví dụ như cái người người ta nắm vào con voi và cái chân thì người ta gọi con voi là cái cột. Còn cái người nắm con voi và cái tai thì gọi con voi là cái quạt. Thế bây giờ cái anh chủ trương cái cột nhất định chê cái anh quạt đấy là sai. Hả? Cho nên đã kích cho bằng được, nói cách này, nói cách khác, khiến cho cái anh kia mà có lẽ mình lầm rồi, không phải. Thế rồi buông cái tay ra, không nắm cái tai con voi nữa. Đấy, buông cái tay ra. Mà khi đã buông ra rồi ấy, thì có bao giờ thì có tìm con voi ở đâu? Thế là người ta mất, ta mất cái lòng tin là người ta mất hẳn. Thành ra người ta không có chỗ bấu víu, không có chỗ tu hành nữa, mà người ta mất hẳn con voi. Thế đấy, thế một người như thế, hai người như thế, thì coi như đạo Phật có hoàn thành được cái bản hoài độ tất cả chúng sanh được không? Mình tưởng là mình bênh nuôi Tam Bảo, mà hóa ra là mình phá hoại. Bởi vì người ta nghe mình cứ đả kích, đập cho bằng gãy thôi mà. Thế cho nên cái người ấy, người ta nghe mình, người ta buông tay ra, người ta không nắm vào con voi nữa, thành ra người ta bị mất con voi. Nghĩa là người ta mất đạo.
Ban đầu là trong chỗ lập pháp đều hợp thánh lý, câu đó.
Mỗi trong chỗ lập pháp đều hợp thánh lý. Thì ta lấy cái thí dụ những cái ông sờ con voi, thì mỗi cái bàn tay người ta sờ vào chỗ nào là người ta phải thấy đúng cái chỗ của người ta. Người ta sờ vĩ, người ta nói con voi là cái quạt, là bởi vì cái tay người ta nắm vào cái gì? Nắm vào cái tay. Thì quả nhiên cái tay nó bền bẹt, nó rộng rộng, nó giống cái quạt. Thế còn cái tay mà nắm vào cái chân thì chính rõ ràng cái chỗ cái tay người ta nắm thì đúng là cái chân con voi, nó giống cái cột. Đã. Thế cho nên cái chỗ lập pháp của mỗi tông người ta có. Đã. Cái người mà tuyên bố là con voi là cái quạt là bởi vì đúng với cái tay của con voi. Cái người tuyên bố con voi là cái cột là đúng với cái chân. Chỉ cần có việc bây giờ mình nắm vào cái chân rồi mình đi lên, mình cứ thế mình sờ dần dần, sờ hết con voi thì mình biết con voi. Còn bây giờ mình nắm vào cái tai thì mình cũng cứ y cứ ở chỗ cái tai ấy mà mình sờ dần lên khắp cả con voi thì mình cũng biết được toàn con voi. Thế đây, thế cho nên mỗi tâm chỗ lập pháp đều đúng, đúng con voi chứ không phải không đúng. Nhưng mà bởi vì cái chỗ lập pháp là từng lối đi vào, có người thì đi cái cửa kia vào, có người đi bằng cửa này vào, có người đi cái cầu thang ở nhà dưới đi lên, có ai người trèo trên mái nhà nhảy xuống. Thế cho nó tùy từng chỗ. Thế cho nên cái chỗ lập pháp đều đúng cả. Quan thì mình không biết, mình tưởng người ta sai.